vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 118 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 9. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã suy ngẫm xong về hai biểu hiện của đời sống xác thịt là gian dâm và ô uế. Đây chính là những cám dỗ rất nguy hại mà ma quỷ muốn làm ngăn trở mối liên hệ giữa đời sống tín hữu với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô kêu gọi mọi tín hữu phải gìn giữ đời sống mình cho thanh sạch, vì hiện tại tấm lòng anh em đã trở nên đền thờ Đức Thánh Linh ngự trị. Ngài là đấng thánh khiết, không thể nào hiện diện trong sự bất khiết được. Điều đó có nghĩa là một khi đời sống tín hữu buông mình vào trong sự gian dâm ô uế thì mối tương giao giữa họ với Đức Chúa Trời sẽ bị ngăn cách. Như lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ 6 từ câu 16 đến câu 17 đã dạy. Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Tiếp tục trong tinh thần kêu gọi tín hữu Galati gìn giữ đời sống thánh sạch, tránh khỏi mọi dục vọng của xác thịt. Sứ đồ Phaolô lại cảnh báo về một việc làm biểu hiện cho tội lỗi khác nữa, đó là đời sống luông tuồng. Nếu như trong những bài học trước, chúng ta có suy ngẫm đến mối liên hệ giữa gian dâm và ô uế, rằng ô uế vừa là khởi điểm để dẫn đến sự gian dâm, song cũng vừa là hậu quả của một đời sống chôn vùi trong sự gian dâm. Thì hôm nay, khi suy ngẫm đến tội lỗi luông tuồng, chúng ta lại nhận thấy rằng nó cũng có một mối liên hệ nữa gắn liền với sự gian dâm và ô uế. Hay rõ ràng hơn, thì luân tuần chính là hệ quả tất yếu của một đời sống hoàn toàn đang chìm đắm trong sự gian dâm, ô uế. Luân tuần có nghĩa là buông mình vào trong những dục vọng đam mê, mặc cho có đối diện với mọi chỉ trích ngăn trở từ xung quanh, hay còn được hiểu là lòng ham muốn phóng đãng, không còn biết xấu hổ. Trước khi suy ngẫm đến ý nghĩa đó một cách cụ thể hơn về phương diện đạo đức, thì trước tiên chúng ta sẽ suy ngẫm về tội lỗi đó trên phương diện tâm linh. Một trước giả trong Kinh Thánh dùng từ ngữ này để miêu tả hành động của vua Ahab khi nghe theo lời hoàng hậu Jezebel mà thờ lại tà thần ngay trên đất nước thờ phượng Đức Chúa Trời. Không dừng lại ở đó, ông còn xây dựng miếu thờ Ba-anh tại Samari. Quả thật, chẳng có ai giống như Ahab buông mình làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Jezebel xui dục người. Người làm điều gớm ghiếc quá độ mà theo hình tượng y như dân Amorít làm là dân Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Theo Các Vua thứ nhất chương 21 từ câu 25 đến câu 26. Ahab vốn là một vị vua của một đất nước mà dân tộc mình được biệt riêng để thờ phượng duy nhất một chân thần là Đức Chúa Trời. Lẽ ra trong cương vị của một người lãnh đạo cao nhất đó thì không những vua Ahab phải chu toàn trách nhiệm làm sao để khiến đất nước càng thêm vững mạnh, song còn phải hướng đời sống dân sự đi đến sự kính mến và thờ phượng Đức Chúa Trời cách hết lòng. Nhưng Kinh Thánh đã thuật lại cho chúng ta biết rằng đây là một vị vua hết sức luân tuần trong đời sống thuộc linh và trở nên gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Đỉnh điểm sự luân tuần thuộc linh của vua Ahab được chép lại như sau. Năm thứ 38 đời Asa, vua Juda, thì Ahab, con trai Omri, lên ngôi làm vua Israel, người ở Samari, cai trị trên Israel 22 năm. Ahab, con trai Omri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiền bối mình. Vả, người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Jezebel, con gái của Ết-ba-anh, vua dân Sidon, mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc Ba-anh và thờ lại nó. Người lập một bàn thờ cho Ba-anh tại trong miễu của Ba-anh mà người đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng lên một hình tượng ác tạc tê. Vậy Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Theo Các Vua thứ nhất chương 16 từ câu 29 đến câu 33. Việc làm của Ahab thật phạm tội quá lớn cùng Đức Chúa Trời. Không những ông bỏ qua những lời mà Ngài đã phán dặn cùng tổ phụ mình, trước đó là Môi-se, trước khi dân Israel được bước vào đất hứa Canaan như hiện tại. Song còn ngang nhiên chống nghịch lại niềm tin của toàn thể người Israel, phá đổ mọi truyền thống tin kính của tổ phụ trước kia. Luật pháp Chúa đã dạy rằng: nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì này là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Ngươi sẽ bị rủa sả ở trong thành và ngoài đồng ruộng, cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi cũng bị rủa sả. Hoa quả của thân thể ngươi, bông trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ bị rủa sả. Ngươi sẽ bị rủa sả khi đi ra và lúc đi vào. Vì cớ ngươi làm điều ác và lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng trên ngươi sự rủa sả, kinh khủng và hăm dọa cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ôn dịch theo đuổi ngươi cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28 từ câu 15 đến câu 21. Thế nhưng giờ đây, khi vua Ahab quyết định cưới Jezebel, thờ lại thần tượng của dân tộc ngoại bang này, lại còn công khai xây dựng miếu thờ hình tượng đó ngay trong đất nước mà cả dân tộc vốn thờ lại Đức Chúa Trời, thì quả thật ông đang công khai phá vỡ tất cả những gì mà tổ phụ cùng dân tộc của mình đã thiết lập và gìn giữ qua bao nhiêu đời. Chắc hẳn đối với một vị vua của một đất nước với bên cạnh bao nhiêu quần thần, thì không thể Ahab không nhớ lại những gì Đức Chúa Trời đã từng thực hiện và ban phước cho đất nước, dân tộc mình. Nhưng hành động của Ahab thể hiện sự buông mình, phóng túng hay luân tuồng thuộc linh mà làm điều ô uế không thể chấp nhận được trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Ý nghĩa của tội lỗi luân tuồng cũng là điều mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở tín hữu Ga-la-ti. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng. Không những họ cần phải nhìn lại đời sống đạo đức của mình mỗi ngày, song trước hết cũng cần cảnh tỉnh trước nguy cơ phạm tội luông tuồng trong ý nghĩa thuộc linh. Vì họ vốn là những người đã hưởng được ơn cứu rỗi từ Chúa Cứu Thế Giê-xu và đang trung tín thờ phượng Ngài, thì không thể lại có thể tiếp nhận hay dung hòa thêm một tin lành nào khác, trong khi giáo lý, niềm tin lại sai trật so với lẽ thật lời Chúa trong Kinh Thánh đã truyền dạy. Bài học áp dụng. Đời sống mỗi con dân Chúa ngày nay cũng vậy, như kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô, chúng ta cần nhìn biết và thốt lên rằng tôi nay là người thế nào, ấy là do Chúa ban cho tôi. Chúng ta vốn là những tội nhân bất khiết, chìm đắm trong hầm gớm ghê của tội lỗi. Bởi ân điển và tình yêu thương quá đỗi diệu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cứu lấy mỗi cuộc đời chúng ta qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy thì chúng ta cần phải dùng cả tâm hồn, sức lực của mình để kính yêu Chúa, biết ơn Ngài mà sống phục vụ cách đẹp lòng Ngài. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi, theo Galati chương 2 câu 20. Thật đáng buồn khi có những người đã từng nhận biết và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu trong cuộc đời mình, nhưng rồi lại từ bỏ, quay lại với niềm tin sai trật theo truyền thống trước đây của mình. Tệ hại hơn khi nhiều người lại chấp nhận đời sống pha lẫn nhiều niềm tin và nghi thức thờ phượng khác nhau, và cho rằng như vậy vừa không làm buồn lòng Chúa cũng như lại làm vui lòng nhiều thần khác. Có niềm tin nào hay hình thức thờ phượng sai lệch nào đang xen lẫn vào đời sống tin kính của chúng ta không? Có thần tượng nào vẫn còn đang tồn tại trong niềm tin của chúng ta ngoài Đức Chúa Trời không? Xin Chúa cáo trách và chỉ ra để chúng ta từ bỏ mọi thần tượng khác, không phạm tội luông tuồng trong đời sống thuộc linh mà chỉ thờ phượng chân thần duy nhất là Đức Chúa Trời mà thôi. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 119 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài thấy tôi lạc trong chốn nô tội lẻ loi, lời tha thiết êm đềm Chúa gọi từ nơi thiên đường sắp tươi. Vì cứu tôi, Ngài tuôn huyết trên thập giá rồi. Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ. Ngài đón tôi từ phương hướng đơn độc chơi.